This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 quý vị nha, trên băng tần 1160 AM. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời mến chào chị Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị cũng biết là chị Đài Thi là chị từng làm việc cho Sở Thuế Hoa Kỳ cũng như là cho Bộ Ngân khố Hoa Kỳ với trên 30 năm kinh nghiệm. Như thế thì chị đã đem đến cho chương trình rất là những điều thú vị xoay quanh những câu hỏi rắc rối về thuế, những điều mà mình tưởng chừng như là không có ai nói cho mình nghe hết. Nếu mình đi khai thuế, hàng năm mình chỉ gặp anh khai thuế của mình hay là chị khai thuế của mình có một lần thôi, mà giờ đó là chỉ đến để mà khai cái bộ hồ sơ mình thôi, chứ đâu có được có cơ hội để mà nghe những cái rắc rối, những cái khác nhau, những cái câu hỏi, những cái luật lệ về thuế đâu. Cho nên trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ, Như Tuyền nghĩ rằng không riêng Như Tuyền mà quý thính giả nữa, chúng ta cũng đều rất thú vị khi nghe Đài Thi chia sẻ xoay quanh những câu hỏi về thuế và những cái sự tư vấn của chị quanh thuế. Đúng không chị Đài Thi?
Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, hôm nay thì Thi có một ngày làm việc vui không nè?
Cũng bình thường như mọi ngày, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ.
Hôm nay bây giờ trời mùa thu cho nên cũng không phải mùa thu, mùa xuân cho nên cũng mát mẻ dễ chịu.
Mình vào mùa hè rồi đó, tại vì ở đây em có kêu cho nên Thi quên mất mùa hè rồi.
Thấy trời còn mát quá
đầu hè
còn ra
chị
ngoài.
Dạ.
Mau
quá ha.
Còn ra ngoài sân trồng cây, trồng cỏ này kia được.
Dạ.
Nghĩ ra cứ nghĩ là mùa hè chưa đến.
Đúng
mà
rồi. Ở Việt Nam mình là đầu tháng 5 là hè rồi chị ha. Bên này mình hết tháng 5 rồi mà mình cũng quên mất. Là tại vì ở Việt Nam thì quý vị cũng biết rồi, sang hè là các gốc đường là hầu như là phượng nở, đỏ rực, rồi tiếng ve kêu, rồi mình thấy sân trường là trên các con đường đến trường là vắng bóng học trò, đúng không? Trong các lứa tuổi thì ai cũng biết là hè hết. Còn bên Mỹ thì phải để ý mới nhớ đến là hè đã đến rồi mà mình bận bịu quá mình quên mất tiêu. Hay là vì mình qua cái tuổi học trò rồi nên mình không để ý hả chị Thi?
Chắc là Dallas nó chưa có nóng, hãy nó nóng là mình biết mùa hè.
Nóng dữ dội, Dallas đừng sợ lắm rồi nha.
Đúng rồi.
Vâng, bây giờ thì thật ra Dallas nóng nhưng mà nó cũng không bằng những cái câu hỏi về thuế. Đôi lúc có những câu hỏi nó cũng rất là nóng bỏng luôn quý vị. Bởi thế cho nên Thi mới có thêm một cái business là gỡ rối về thuế đó.
Cảm ơn Như Tuyền. Chút nữa cuối chương trình sau khi mình trả lời mấy câu hỏi xong thì Thi sẽ giới thiệu thêm về cái dịch vụ gỡ rối về thuế của Thi ha.
Dạ, thì cũng như thường lệ là trong chương trình chúng tôi luôn luôn dành một phần lớn của chương trình để chị Đài Thi có thể dành thời giờ của chị chia sẻ với quý thính giả trên làn sóng về những điều cần biết về thuế. Còn chúng tôi sẽ để dành một số phút cuối chương trình để chị Thi có thể giới thiệu về cái dịch vụ của chị Thi liên quan đến thuế. Để quý vị nào mà cần dịch vụ của chị Thi thì quý vị có thể tìm đến với Đài Thi. Và bây giờ là những câu hỏi cho chung cộng đồng chúng ta. Câu hỏi đầu tiên chị Thi đã sẵn sàng để nhận chưa nào?
Sẵn sàng rồi, Như Thi hỏi đi nha.
Mời quý vị nghe chung nhé. Tôi và nhiều người bạn thường khai thuế ở một văn phòng quen biết đã lâu. Họ biết vẽ vời đây thì cái người thính giả này bỏ vô mặt kép nha, và gợi ý để trừ thuế. Có khi trừ nhiều quá làm tôi cũng thấy ngại, nhưng mà ham lấy tiền thuế về nhiều, cho nên tôi nhắm mắt làm ngơ, mà còn thấy vui nữa chứ. Nhưng bây giờ nghe chị đề thi giải thích trên đài radio, tôi bắt đầu thấy sợ sợ, sợ bị sở thuế audit, sợ bị quy tội khai thuế gian. Chị nói tôi chịu trách nhiệm trước sở thuế, chứ văn phòng khai thuế không lãnh trách nhiệm. Như vậy không công bằng chút nào, vì họ chuyên nghiệp, biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai chứ. Vậy họ không hề bị sở thuế chiếu cố hay sao? Câu hỏi này thì chị Thuy nghĩ như thế nào đây?
Hồi mình khi mà mình làm mấy cái, mình nói chuyện trước đây đó như tiền,
dạ.
mình lúc nào mình cũng nhắc mọi người là khi mà mình ký tên vào cái giấy thuế của mình là mình chịu trách nhiệm trước sở thuế. Cái đó là sự thật, cái đó là đúng luật đó. Thành thử ra cái câu hỏi này mà nói như vậy không có công bằng chút nào. Thì Thi cũng đồng ý là cũng không có công bằng thiệt. Nhưng mà luật nó là luật. Thì Thi mới nhấn mạnh lại là đương nhiên người thường như mình thì mình không hiểu về luật thuế. Thì mình nghĩa là mình giao phó cho cái người khai thuế cho mình á. Họ làm cho đúng, rồi mình mới ký tên. Thì luật nó muốn như vậy, nó muốn là trước khi mà mình ký tên thì mình phải đồng ý là những cái gì mình khai đây là đúng. Dù mình hiểu hay mình không hiểu, cái đó là cái chuyện đó của mình. Nhưng mà sở thuế muốn là trước khi mình đặt bút xuống và mình ký một cái giấy tờ gì đó thì mình phải biết là mình khai cái gì và mình chịu trách nhiệm. Chứ thí dụ như hồ sơ thuế của mình bị trục trặc, bị sở thuế kiểm toán thuế hay là bị nghi ngờ khai gian cái gì đó, mình không thể nào đổ lỗi cho cái người khai thuế, cái văn phòng khai thuế 100% được. Có thể nha, có thể là mình đổ lỗi một chút xíu nào đó thôi, bởi vì người ta không giải thích cho mình cái gì đó, nhưng mà sở thuế họ vẫn bắt buộc mình là mình phải hiểu những gì mình ký, mà mình không hiểu thì đừng ký. Đó, cho nên là mình cũng không có thể nào đổ lỗi cho người ta hoàn toàn được. Thì nói mà không công bằng á, thì công nhận một phần, nhưng mà có một điều nữa là hôm giờ mình nói chuyện với nhau đó như Tuyền, thì mình nói là khi mà mình ký vào cái giấy tờ thuế thì mình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà bởi vì thính giả đa số là những người một hàng năm phải đi khai thuế này kia thì chị giải thích như vậy, nhưng mà những người ở trong nghề khai thuế đó thì ít nói về cái khía cạnh đó, là bởi vì chị nghĩ là những người trong cái nghề khai thuế thì biết là có một số họ nghe đài, họ nghe show của mình, nhưng mà có những số người họ cũng không nghe, bởi vì họ biết là những câu hỏi hay là những cái vấn đề mà chị nói là nhắm vào phục vụ đồng hương mình nói chung, chứ không phải chỉ không có phục vụ những người mà mở văn phòng thuế. Cho nên thì không có đi sâu vào cái vấn đề là nếu mà những văn phòng thuế khai sai hoặc là khai gian hoặc khai gì đó thì sẽ bị gì. Thì cái câu hỏi hôm nay thì nói là khi mà không công bằng như vậy á, sở thuế cứ đổ lỗi cho cái cho mình là những người mà đi khai thuế như Tuyền hay là mọi người vậy đó, thì như vậy không có công bằng. Thì chị nói hôm nay là sở thuế vẫn phạt những cái văn phòng khai thuế mà khai gian khai sai, có phạt, có nhiều khi phạt rất là nặng, có nhiều khi đóng cửa cái văn phòng đó luôn, hoặc là có nhiều khi tịch thu bằng luôn. Cho nên là những chuyện đó nó có chứ không phải là không có. Chỉ có cái điều là chị không có đi sâu vào thôi. Bây giờ chị nói ví dụ, khi mà những cái văn phòng khai thuế, những cái dịch vụ khai thuế đó, họ vẽ vời đây, hồi nãy như chị nói mà trong ngoặc kép, có nghĩa là phịa ra những con số mà có thành không mà không thành có. Rồi họ gợi ý cho mình, chẳng hạn như khi mình bước vào cái dịch vụ đó, họ hỏi năm nay muốn đóng thuế nhiều. Đó là cái câu đầu tiên họ hỏi. Thì tùy theo, ví dụ mình muốn đóng nhiều, đóng ít, hay muốn lấy về nhiều, lấy về ít, thì từ đó người ta mới phịa ra những con số, người ta vẽ vời ra những con số để cho nó hợp với cái ý của mình. Thành thử ra đó, quý vị nên hiểu một điều là nhiều khi họ muốn giữ khách, họ muốn có khách và họ muốn làm vừa lòng khách. Cho nên họ phải hỏi những cái như vậy để họ, khi mà mình tâm lý chung mà, thì hồi nãy cái phần đầu của câu hỏi đó là à, tại vì ham tiền, ai cũng ham tiền á thì cũng vậy vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái người khai thuế cho mình nó, họ biết cách làm sao để cho mình lấy tiền nhiều vậy, thì ai cũng thích vậy. Chứ đâu có ai nghĩ rằng là khai gian đâu. Người ta chỉ nghĩ là biết làm, biết đây có nghĩa là biết phịa ra như thế nào đó để cho nó hợp tình hợp lý. Thành thử ra khi mà mình bước vào một cái chỗ như vậy, mình biết là mình khi mình đi ra mình sẽ có tiền lấy thuế về được nhiều, thì mình phải hiểu là có một cái gì đó không đúng trong đó, và mình đồng lõa những cái chuyện đó. Thì khi là sợ thuế thì nó họ bắt lỗi mình là phải rồi. Rồi cái phía bên với văn phòng khai thuế đó, nếu mà sở thuế họ biết ra là có một số người khách hàng, tại vì khi mà quý vị khai thuế á, là cái người khai á, cái dịch vụ khai đó, họ khi mà họ ký họ khai giùm cho quý vị á, họ có cái số bằng hành nghề, có cái số mình nói cái số số gì ta, mình cho là mặt mã đi. Ví dụ như Thi hành nghề, Thi có một cái số mặt mã của Thi, là chỉ riêng Thi thôi. Khi mà khai thuế cho ai, Thi cũng phải ghi cái số đó vào, cùng với cái giống như chữ ký của Thi vậy đó. Thì sở thuế biết là Thi khai thuế cho ai, cho người nào, họ đi theo cái số đó, là những số an sinh xã hội mình là họ biết liền á. Thì khi mà họ thấy một hai người bị ó đó thì nó không có đáng gì hết, nhưng một số đông nha, một số đông á là
cái này mình gọi là giống như mã số đó chị hả?
Đúng rồi đó.
Mật mã thì nó đi. Sẽ được sẽ được giữ kín hơn, còn mã số đúng. Thì là ai cũng biết cái đây là một cái mã số của người này.
Đúng rồi, dạ. Đúng rồi, mã số thì đúng hơn. Thì mỗi người hành nghề thuế có một cái mã số như vậy. Thì sở thuế họ coi theo cái mã số, họ biết là khai cho bao nhiêu người cái mùa đó, khai thuế cho bao nhiêu người. Và nếu mà những người nào mà bị kiểm toán thuế á, thì họ coi ví dụ như cả trăm người hay là vài trăm người bị cái trường hợp giống nhau như vậy, do cái văn phòng đó khai giống nhau như vậy, là họ sẽ điều tra thì họ sẽ biết rằng đây là một cái tổ chức khai gian, tức là không phải khai gian cho một người mà khai gian cho hàng loạt khách hàng giống hệt nhau, cũng trừ cái đó cũng khai gian, cái đó nó giống như có một cái khuôn khổ vậy đó. Là sở thuế họ biết là họ sẽ điều tra như vậy, họ phạt nặng lắm á. Thì nói ví dụ như là mình nói là mình đi làm có thu nhập thấp, hễ mà mình thu nhập thấp á thì mình được trợ cấp thuế thêm. Thì có nhiều người không có đi làm, không có thu nhập thấp, nhưng mà họ dựng chuyện ra là tôi có làm nghề nấu ăn hay giữ trẻ hay là sửa nhà sửa cửa gì đó, mình dựng đại ra một cái ngành nghề gì đó của mình rồi, tại vì đâu có, mình làm nghề tự do mà đâu có ai làm chủ đâu, mình thử ra mình khai một chút thu nhập gì đó, xong rồi mình khai một chút chi phí nào đó, nó giống như có một cái cơ sở làm ăn đàng hoàng nhưng mà nhỏ xíu thôi, vừa đủ để mình có một chút ít thu nhập để mà mình xin được cái tiền trợ cấp thuế. Tại vì nếu mình ở nhà không, mình không có đồng nào vô á, thì là sở thuế không có cho mình cái tiền trợ cấp đặc biệt đó. Mà nếu mình dựng lên, mình có làm gì chút á, thì là sở thuế lại khuyến khích mình đi làm, thậm chí rồi họ mới nói là mình có thu nhập chút đỉnh đi, mình thuộc lại nghèo á, thì là sở thuế sẽ cho mình tiền trợ cấp. Thì khi mà khai thuế như vậy á, cái người khai thuế đó, họ bắt buộc phải hỏi những cái câu, chẳng hạn như là làm cái nghề này bao lâu, có giấy tờ, có sổ sách đàng hoàng hay không, có khách hàng bao nhiêu, có những câu hỏi rất là, mình nói rất là chi tiết, thì để mà chứng tỏ rằng là cái doanh nghiệp này là có thật chứ không phải là dựng lên giả để mà xin tiền chính phủ. Thì khi mà trả lời dựng lên như vậy, trả lời sai như vậy á, thì là chính phủ biết ra đó thì họ phạt rồi. Có những người chẳng hạn như là con không có đi học, thí dụ như con mình dưới bao nhiêu tuổi á, thì được tiền thêm tiền chính phủ cho, tiền thuế đó nha. Còn ví dụ như trên bao nhiêu tuổi đó thì không được nữa, nhưng mà nếu mà đi học cao học hay đi học đại học thì lại được. thì họ lại không có đi học, nhưng mà họ lại dựng chuyện lên là có đi học thế này thế kia. Có nhiều người mượn con lẫn nhau nữa. Tôi mượn con năm nay thì có người lương thấp quá, không có cần phải claim đứa nhỏ vô, không có lợi bao nhiêu, thì giờ cho người khác mượn. Thì không phải con của người đó, nhưng mà cứ mượn nhau, năm này đổi nhau vậy đó, năm này người này khai, năm này người kia khai. Những cái đó là những người khai thuế họ phải hỏi ra cho kỹ. Họ hỏi chẳng hạn như là nếu con ruột của mình thì là có giấy tờ chứng minh là con ruột của mình hay không, những cái này cái kia. Cho nên là khi mà phải hỏi những câu đó hết đó, dù là thí dụ như Như Tuyền không biết, tại Như Tuyền không có con nít nhỏ, nhưng mà những gia đình khác có đó, thì khi đi khai thuế đó là cái người khai thuế ta hỏi hết rồi. Rồi họ điền một cái mẫu rất là đặc biệt, chỉ dành cho cái văn phòng dịch vụ họ điền thôi, chứ còn người thường như mình không biết điền cái mẫu gì. Nhưng mà cái phía người bên dịch vụ họ sẽ điền là tôi đã hỏi, tôi đã phỏng vấn, tôi đã chứng minh được là người này được thay cái này vậy. Mà khi mà miệng thì nói là làm rồi, nhưng mà giấy tờ cũng gửi đi tầm bậy luôn. Mà sở tới biết ra đó thì họ phạt nặng lắm á. Có nhiều người bị phạt ở mấy chục ngàn đô, là bởi vì cái văn phòng đó họ đâu phải làm sai cho một người đâu, họ làm sai cho rất nhiều người. Thì khi cộng lại á, mỗi một lần sai như vậy là phạt hình như là bây giờ là 600 mấy chục đô cho mỗi một lần khai sai như vậy. Mà ví dụ trong gia đình mình có, mình khai mình có hai đứa nhỏ đi, coi như là bị phạt hai lần thành 1,000 mấy. Rồi khai những chuyện khác nhé, hình như là cái doanh nghiệp là không có mà nói thành có, phạt thêm cái đó 600 mấy nữa. Tức là mỗi một, cũng một hồ sơ thuế đó mà khai nhiều điều sai thì cứ một lần một điều như vậy là 600 mấy. Cứ khai sai khoảng chừng 2, 3, 4 điều vậy là nhân lên là khoảng mấy ngàn một mẫu hồ sơ thuế như vậy là mấy ngàn. Rồi nặng quá đó, thí dụ nặng quá là nhiều lần quá thì biết. Có hai cái văn phòng khai thuế ở Dallas mình bị đóng cửa, bây giờ đang bị công tố viên của chính phủ đưa ra tòa để mà kết tội cái vụ mà gian lận. Chị nói là dịch vụ khai thuế đó, văn phòng khai thuế
ở ngay tại Dallas mình luôn á hả chị?
Ngay tại Dallas Dallas Fort Worth mình á, hai văn phòng. Cho nên là bây giờ là đang điều tra đó, đang điều tra, tức là bên công tố viên họ có đủ bằng cớ hết trơn rồi, bây giờ họ đang đưa ra tòa để mà tòa xử cho cái tội gian như thế nào, rồi thế nào cũng trả tiền lại, tiền phạt đó lại vô tù hai cái đó. Tại vì cái đó là tội hình sự.
Mà vì sao mà mọi người biết được là hai văn phòng đó đang bị điều tra chị?
Cái đó thì không, thật sự là mình vào trong cái trang mạng của không biết dịch sao, Department of Justice, Department of Justice là cơ quan mà chuyên môn đi công tố viên chuyên môn đi bắt đi thưa kiện bắt người cho của chính phủ á. Thì không biết dịch là Justice Department.
Như vậy thì khi mà mình biết ai mà đã từng khai thuế ở hai văn phòng đó thì chắc là mình cũng thấy là có lo ngại, vì mình không yên tâm về cái sự rõ ràng hoặc là chính xác cũng như sự hiểu biết của cái người đúng khai rồi. Thuế cho mình đúng không?
Đúng rồi. Có khi công tố viên họ liên lạc với những khách hàng nữa. Có khi họ liên lạc, tại họ có hết hồ sơ, họ liên lạc họ mới hỏi là có cái gì để mà kể cho họ nghe về cái người khai thuế này hay không. Chẳng hạn như khi mình bước vào đó, họ cái dịch vụ này á, họ gợi ý cái gì, họ vẽ vời cái gì, thì cái công tố viên họ nhờ mình giúp họ để mà họ có đủ thêm bằng cớ nữa, chứ họ đã có bằng cớ rồi, họ có thêm nữa cho nó cho nó mạnh hơn đó mà. Còn cái vấn đề mà nhiều khi mình trả lời mà nó có liên quan tới mình, chẳng hạn như là mình có đồng ý khai sai, mình có đồng lõa những cái chuyện đó, thì tôi nghĩ là tại vì họ khi mà họ liên lạc với mình á, họ hỏi mình á, thì mình không có bị bắt buộc phải trả lời nha. Cái này là tình nguyện, mình muốn giúp công tố viên của chính phủ hay không đó là tùy quyền mình, tại vì họ chưa có tuyển chưa có bắt mình gì hết trơn á, họ bắt cái văn phòng đó đã, họ đang cần bằng tớ thêm, thì khi mà họ kiếm mình á là mình tự nguyện thôi, mình muốn trả lời hay không quyền của mình. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình trả lời sẽ có bị liên quan tới mình á, là bởi vì có sự đồng lõa gì đó, thì Thi nghĩ là mình nên hỏi luật sư của mình trước tôi có nên trả lời hay không, hoặc là nên trả lời như thế nào, chứ đừng có tự động mà mình khai tùm lum rồi mình vô tình vô tội thì không sao, không sao, hoàn toàn mình không sao, nhưng mà mình có đồng ý khai gian cái gì trong đó thì mình nên cẩn thận. Thì đó, hôm nay cái câu trả lời hôm nay thì mới nói thêm về cái vấn đề dịch vụ khai thuế và văn phòng khai thuế vẫn bị phạt, vẫn bị sở thuế theo dõi, vẫn bị này bị kia chứ không phải không, nhưng mà không phải là sở thuế họ có thì giờ nhiều đâu, hoặc là công tố viên của chính phủ họ không có thì giờ nhiều, nhiều khi họ cũng có bằng cớ, nhiều khi có những người tố cáo đó, nhưng mà họ không có đủ số đông, hoặc là không có đủ nhân sự, hoặc là không có đủ bằng cớ gì đó, hoặc là họ chưa muốn ra tay, cho nên chưa có chuyện gì xảy ra, chứ không phải là không có chuyện gì xảy ra đâu. Thì nghĩ là những văn phòng khai thuế nào hay những ai mà khai thuế mà không có được không có cẩn thận, không có hợp tình hợp lý này kia đó, thì cũng nên thật sự là nên để ý là sở thuế có theo dõi chứ không phải là không đâu.
Dạ, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều cho phần vừa rồi. Và một câu hỏi tiếp theo của chương trình, wow, cũng rất thú vị nha. Không biết quý vị nào hỏi câu hỏi này đây: chị Đại Thi có nhận dạy khai thuế không? Tôi muốn tự khai thuế để khai cho đúng. Vì tôi không có tin tưởng người khai thuế của tôi. À, nếu mà chị Đại Thi nhận dạy khai thuế chắc có nhiều học trò theo học lắm đó.
cảm ơn như tiền cũng như cảm ơn vị thính giả nào đã hỏi câu này. Thật sự đó là Thi không có cái khiếu dạy, thành thị đó Thi không có thể nào dạy được. Nhưng mà Thi có một điều muốn nói như vậy. Ví dụ quý vị biết tiếng Anh, biết xài máy computer đó, tức là máy
vi tính, máy điện toán.
Rồi quý vị có thể mua những cái phần mềm, tức là software để mà khai thuế. Nó chỉ dành cho người thường, tức là những cái đó nó đơn giản. Chẳng hạn như mình gọi là TurboTax, hay là một số software nó bán cho mình ra Costco, hay ra Sam, hay ra những cái văn phòng bán office supplies đó, họ có bán những software, hay mình lên trên mạng mình mua cũng được. Thông thường mình chỉ tải nó xuống mình xài thôi, chứ cũng cần phải ra tận tay mà mua một cái đĩa hay cái máy gì hết. Thì mình về nhà mình tự khai được. Nhưng mà có điều như vậy, Thi khuyên như vậy, thật tình là Thi khuyên á, là nếu mà cái trường hợp của quý vị rất là đơn giản, chẳng hạn như mình đi làm, mình chỉ có cái lãnh cuối năm, mình chỉ lãnh cái mẫu W-2 thôi á, thì cái đó là mình nên tự khai, nó đơn giản lắm. Mà ví dụ mình đem ra ngoài cho người ta khai thì người ta cũng không có thể nào vẽ vời gì được hết trơn. Tại vì khi mình đi làm đất dư thư mình không được trừ cái gì hết trơn á. Cho nên nó rất là đơn giản. Không có sợ phải ai khai sai, hay là không có sợ mình khai sai. Mà cái phần mềm đó, họ, ví dụ mình muốn mua về mình tự làm, họ có những cái câu hỏi để họ hướng dẫn mình. Tự trong cái software nó hỏi mình có lương bao nhiêu, mình có cái gì nó hướng dẫn mình hết, cho nên mình cứ đi theo, mình trả lời thêm những câu hỏi đó, tự nhiên là mình sẽ làm xong cái mẫu thuế, mình cũng lẹ lắm chứ không có lâu đâu. Nhưng nếu mà quý vị làm lãnh mẫu 1099, làm nghề tự do, có chi phí phải trừ, có cái này cái kia, xe cộ xăng nhớt bảo hiểm hay là cái này kia phải trừ, hoặc là quý vị có nhà cho mướn, hoặc là có mua nhà bán nhà, hoặc có đầu tư cổ phiếu, hoặc là có doanh nghiệp gì đó, chẳng hạn như văn phòng nha sĩ, bác sĩ, hay là tiệm giặt, nhà hàng, gì, tiệm nail gì đó, thì Thi nghĩ là không nên tự khai. Bởi vì đôi khi nó có, mình đem ra cho những văn phòng chuyên nghiệp đó, thì họ không phải là họ trừ những cái mục mà trừ chuyên môn không, những cái khoản trừ không phải chuyên môn mà những khoản trừ thông thường, mà họ còn có thể biết thêm những cái luật khác nữa để cho mình. Tôi nói là không có vẽ vời nha, cái này là phải biết luật. để mà mình biết trừ thêm cái này cái kia, hợp tình hợp pháp đàng hoàng, không có sợ gì hết, thì đó là mình phải cần cái người chuyên nghiệp ở chỗ đó, chứ không phải là mình mở một cái doanh nghiệp chẳng hạn, chỉ nói tiệm giặt đồ thì mình phải có tiền điện nước ga, tiền nhân viên, tiền này tiền kia, kia đó đơn giản thôi, thì đó ai cũng ghi xuống ai cũng làm được. Nhưng mà có những khoản trừ khác, nhất là khi mà mình thành lập cái công ty của mình nó đúng một cái dạng nào đó, đó thì mình được có những cái quyền lợi thuế đặc biệt dành cho những cái dạng đó. Mà cái này là chỉ càng nói nhiều thì chắc là mọi người nghe chắc càng nhức đầu thêm, tại vì nó rắc rối hơn lắm. Thì bây giờ chỉ nói đơn giản thôi, cái gì mà rắc rối thì mình đừng tự khai, bởi vì khi bảo đảm mình tự khai sẽ bị sai sót nhiều. Không phải là sai là khai sai là khai gian, nhưng mà mình sót cái này cái kia là bởi mình không biết hết mọi luật thuế.
Dạ đúng rồi, tại vì mình chỉ có làm bộ hồ sơ thuế của mình, còn những người mà họ chuyên vào khai thuế thì họ đã làm nhiều năm và họ có kinh nghiệm làm trên nhiều bộ hồ sơ thuế khác nhau, đúng không
đúng
chị?
Đúng rồi.
Chị Thi cho em hỏi nè, tại vì có một người khai thuế đó, họ nói là cái người này không phải là người khai thuế của em chỉ khai thuế một anh CPA từ hồi qua Mỹ đến giờ thôi. Thì tình cờ em đi với một người bạn, một người quen, thì họ nói là cái software khai thuế mỗi năm họ phải mua đến 6.000 đô, đúng không chị?
Cho chuyên nghiệp á hả?
Dạ.
Đúng là như vậy. Nó có nhiều nhiều cái lắm. Nó có cái 2-3 ngàn cũng có, mà 10 ngàn cũng có, 20 ngàn cũng có. Cho nên tùy. Nhưng mà mắc lắm, không có rẻ đâu.
Chị, nếu như mà một cái software khai thuế mà 6.000 đô mà năm nào cũng phải mua hết trơn thì phải là có nhiều người sử dụng lắm nó mới lời lại được tiền, bù lại được tiền. Chứ nếu mà chỉ có một cái văn phòng khai thuế nhỏ mà chi ra chừng đó tiền mà năm nào cũng phải mua thì em nghĩ không biết là có lời để khai thuế hay không.
Năm nào cũng phải mua chứ. Thành thử ra là nhiều cái dịch vụ khai thuế là phải có càng nhiều khách càng tốt để mà trả những chi phí, nào là tiền chỗ mướn, tiền software đó, tiền bảo hiểm, tiền này tiền kia, nhiều lắm, chi phí nặng lắm.
Không như vậy là chắc họ phải share cái software đó cho rất là nhiều người dùng, đúng không?
Không, một văn phòng mua là một người xài thôi.
Thí dụ như là trong cái văn phòng đó họ có nhiều chi nhánh, chẳng hạn như họ có 3-4 chi nhánh, mỗi chi nhánh là có quá trời nhân viên làm thuế như vậy đó.
Nhưng nếu là một, đúng rồi, như tiền hỏi câu đó đúng. Nếu mà mình có nhiều chi nhánh, mình vẫn là một cái doanh nghiệp, một cái doanh nghiệp đó, thì mình mua một cái software thôi, mỗi năm mình mua một lần.
Wow, 6.000 thì em thấy cũng nhiều ha, em cứ tưởng là nó không có mắc đến độ đó. Wow.
Có nhiều cái 10.000, 20.000 đó như Tuyên.
Wow.
Là bởi vì nhiều khi cái software nó giống như là, mình nói giống như là mình đi ăn steak là thịt bò bít tết vậy đó. Có nhiều loại ăn nó rất là mềm, rất là ngọt, rất là thơm. Có nhiều loại thịt bò nó ăn nó dai dai hay là nó sơ sát gì đó. Nó có giá khác nhau hết.
Như vậy là như vậy là chứng tỏ là cái người mà lập trình viên, cái người mà viết program cho cái software đó đó là phải có nhiều, là viết nhiều chức năng ở trong cái software đó, và nó phải có những cái phần mềm thông minh hay như thế nào đó tiết kiệm được
đúng.
Nhiều cái sự suy nghĩ của người dùng, đúng không?
Đúng. Là, tức là ví dụ càng mắc thì là càng dễ xài, càng lẹ, rồi càng đủ thứ quyền lợi hết trơn á, cho nên là khi đó nó mắc lắm. Còn những cái mà software mà họ biết hơi dở, hơi yếu, hơi chậm chút á thì họ bán rẻ hơn.
Rồi bây giờ thì hai chị em nói với nhau cũng đã vừa vặn hết giờ của chương trình rồi, bây giờ còn để lại một phút chót để cho chị Đại Thi giới thiệu về dịch vụ của chị Thi nha.
Rồi cảm ơn Như Tuyền. Quý vị Thi có mở một dịch vụ mới có mấy tháng nay thôi, để mà giúp quý vị giải quyết các rắc rối với sở thuế. Nếu quý vị hồ sơ thuế mà bị khai sai sót gì đó, hoặc là không có cần người coi lại coi có đúng hay không, thì liên lạc văn phòng của Thi, hoặc là bị audit, hoặc là bị đại cái là rắc rối với sở thuế là cứ liên lạc với văn phòng Thi. Nếu mà Thi giúp được gì cho quý vị thì Thi sẽ cho biết, còn nếu không giúp được thì Thi sẽ nói là nên làm gì đó để mà giải quyết cái này này kia mà không cần Thi phải giúp. Thì số điện thoại của Thi là 214-799-1040, 214-799-1040. Văn phòng Thi ở gần chợ Hồng Kông ở Dallas, địa chỉ là 445 Walnut Street và số phòng là 105. Thì quý vị nhớ gọi điện thoại trước nha. thì rồi nói về cái trường hợp của quý vị và lấy hẹn luôn. Một lần nữa nha, số điện thoại là 214-799-1040. Rồi cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, Như Tuyền cũng cảm ơn chị Đại Thi đã bỏ thời gian cho chương trình là những điều cần biết về thuế vụ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị Đại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới cũng trên băng tần 1160 AM vào lúc 3 giờ cho đến 3 giờ 25 quý vị nha. Mến chào tạm biệt chị Đại Thi.
Chào tạm biệt Như Tuyền và quý vị.